Bởi vậy cho nên năm giới chúng ta phải giữ cho tròn, đừng để nó thiếu, nó khuyết, đời sau chúng ta sẽ không được làm con người trọn vẹn tốt. Đó là cái biết lo cho mình. Còn nếu quý vị cao cả hơn thì nên lợi dụng cái thân này để cố gắng ngày đêm tu hành, làm sao cho mình được sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ. Đó là mình tiến lên vượt hơn cái con người mai sau nữa. Nghĩa là sớm thức tỉnh, sớm giác ngộ, đó là lợi dụng con người hiện tại để vươn lên, chứ không phải dừng ở con người. Đó, đó là cái thiết yếu để tu. Nên tôi có dùng một cái thí dụ, tôi nói rằng ví như có những người đi thuyền ra biển, gặp sóng to gió lớn, thuyền bị đánh chìm. Khi đánh chìm, người đó bơi lội một đổi gần đuối, bỗng dưng gặp được một cái gốc cây mục, nó trôi lờ đờ trên mặt nước. Người đó ôm được gốc cây mục, nhẹ nhàng khỏi chết đuối. Như vậy thì ôm được gốc cây mục rồi, người đó phải làm sao? Phải tìm cách để báo cho người, những thuyền bè họ đi gần, họ hay, họ cứu mình. Hoặc nếu gần bờ thì mượn gốc cây mục đó, mình bơi lội từ từ vô bờ. Thì như vậy đó là hữu ích. Còn mình biết gốc cây mục mà bây giờ mình khỏi chết chìm, mừng quá, rồi cứ ôm nó hoài. Ôm nó hoài rồi sao nữa? Rồi có ngày nó cũng rã, thì mình chết theo, phải không? Cho nên ôm được gốc cây mục, chúng ta phải làm hai điều. Hoặc là báo tin ra hiệu cho người nào đi ngang, họ thấy, họ biết, họ ớt mình. Hoặc là mượn nó, nương nó, mình bơi vô bờ. Chứ không có hài lòng ôm gốc cây mục chờ cho nó rã. Quý vị thấy phải không? Mà gốc cây mục là dụ cho cái gì? Dụ cho cái thân này. Mình nhờ nó mà không có chìm, không có chết, để cho mình sống, làm được việc này việc kia. Như vậy thì nương nó để làm tất cả điều hay, điều tốt. Chứ không nên ôm giữ nó, bảo vệ nó, chờ tới ngày nào nó rã, nó mục, thì uổng đi một đời vô ích. Đó là cái chỗ thiết yếu tôi khuyên nhắc tất cả quý vị như vậy, để cho quý vị biết mà ứng dụng tu. Bây giờ tới Phật pháp khó nghe, bây giờ nếu được nghe chúng ta phải làm sao? Đó là cái điều mà khi nãy tôi đã nêu. Chúng ta ít có cơ hội được nghe pháp, cũng như ít có cơ hội được gặp chư tăng giảng giải cho mình. Vì vậy mà Phật pháp khó nghe. Bây giờ gặp được nghe, thì chúng ta phải làm cái gì đây? Đó là tôi đề nghị cho quý vị. Nếu được nghe thì phải, một, nghe rồi tư duy cho kỹ, coi cái lời Phật dạy, chư tăng dạy có đúng hay sai. Nếu nghe biết rõ là đúng thì chúng ta phải thực hành. Như vậy thì từ ban đầu cho tới ngay bây giờ, những điều tôi nói dẫn trong kinh hoặc là dẫn trong luật để nói cho quý vị nghe, quý vị xét có đúng hay không. Bây giờ quý vị có thể chưa trả lời dội, nhưng mà về nhà rồi gẫm lại, xét cho kỹ, coi nó có đúng hay không. Mà nếu thấy đó là lời chân thật, đó là đúng, thì phải làm sao? Phải cố gắng thực hành, mà thực hành những lời đó là quý vị tu. Tu là như vậy. Chứ còn nghe giảng kinh thuyết pháp không giống như là đi nghe nhạc hoặc là đi coi cải lương đâu. Nó không phải vui ồ ạt chút rồi hết, mà nó là cái thâm trầm để chúng ta gẫm, chúng ta nhận định. Nếu thấy đúng thật thì chúng ta phải ráng thực hành. Mà thực hành đó là tu. Cho nên trong nhà Phật gọi là văn tư tu. Văn là được nghe, nghe rồi phải suy gẫm, suy gẫm rồi tu. Đạo Phật không bắt buộc ai nghe Phật dạy rồi phải tin liền, mà nghe rồi phải suy gẫm. Suy gẫm đúng rồi thì chúng ta mới thực hành. Đó là cái lẽ thật mà tất cả mọi người nên hiểu, hiểu tường tận như vậy. Như vậy thì chúng ta đủ ba điều kiện đó: được nghe pháp, biết suy gẫm đúng và thực hành, thì quý vị sẽ bảo đảm là người Phật tử chân chính và tiến lên chứ không bao giờ lùi lại, và sẽ thoát khỏi những cái đau khổ trong hiện tại và kể cả mai sau. Đó là cái thiết yếu. Kế nữa là chúng ta nghe hiểu thực hành rồi, rồi phải thêm cái tâm là cái này mình thấy hay, thấy đúng thì nên sao? Nên khuyên bạn bè mình, khuyên trong gia đình mình, nên nghe, nên hiểu và nên hành theo. Như vậy thì mình có lợi, trong gia đình mình có lợi, những người chung quanh cũng được có lợi. Thì đó là đúng với tinh thần của Đạo Phật: tự lợi, lợi tha, hoặc tự giác, giác tha. Chứ không có hài lòng rằng cái đó hay, mình làm thôi, giấu đừng cho ai biết nữa hết á. Không phải vậy, mà mình làm được cái hay rồi phải giải thích cho những người chung quanh mình cùng biết và cùng làm theo mình. Thì đó là mới đúng tinh thần của người Phật tử. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật thì tất cả những cái gì Phật dạy chúng ta suy gẫm đúng với lẽ thật thì chúng ta phải hành. Khi chúng ta hành, anh em, huynh đệ, đồng bạn, họ thấy, họ biết hoặc họ không biết, chúng ta cũng khéo nói, khéo giải cho họ hiểu biết, để họ cùng hành với mình. Mình biết được lẽ hay, điều phải, con đường tốt, mà không nói cho người khác cùng biết, đó là cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, không xứng đáng là Phật tử. Vì vậy mà chúng ta phải làm hai bổn phận. Bổn phận thứ nhất, nghe, suy gẫm, rồi mình tu. Bổn phận thứ hai, đem cái nghe hiểu của mình truyền bá, chỉ dạy lại cho huynh đệ cùng nghe, cùng hiểu. Thì như vậy, rõ ràng là người Phật tử chân chánh, biết tự lợi, lợi tha, biết tự giác, giác tha. Đó là cái bổn phận của người tu. Như vậy thì quý vị kiểm lại từ trước đến đây những điều tôi dạy ra đó, quý vị gẫm lại có cái gì quá khả năng của mình không? Có người nói rằng Đạo Phật nói khó hiểu quá, phải không? Và có người nói hiểu mà làm không được. Như vậy thì quý vị nghĩ Đạo Phật nói khó, nói làm không được phải không? Đâu phải vậy, tại quý vị không can đảm thôi. Tôi nói thí dụ, lỡ có Phật tử nào ghiền rượu, bây giờ nghe nói cấm uống rượu, cái nó bồ khó quá, thấy không? Làm sao bỏ được đây? Nhưng mà giờ quý đạo hữu cả gan quyết định bỏ. Khi bỏ được rồi, chừng đó mới thấy nhẹ nhàng, mình không còn bị cái sai xưa, không còn bị những cái mờ mịt đó nó lôi kéo mình nữa. Thì như vậy mình mới thấy mình đã giải thoát một phần, giải thoát trong cái ghiền gặp, trong cái trói buộc đó. Như vậy đó, khi bỏ được rồi thì quý vị thấy nhẹ nhõm, mừng cười. Đó là mình đã giải được một cái tai nạn cho mình. Rồi mình khuyên anh em, những người cùng như mình đó, nên bỏ, nên chừa. Người đã có, đã ghiền thì bỏ. Người chưa ghiền, chưa tập thì bỏ mà chừa, hả tránh. Đó là mình cũng tự lợi, lợi tha. Như vậy thì những điều đó tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị chưa có ghiền rượu thì rượu nó không có khả năng làm hại mình. Nhưng mà khi ghiền rồi thì thiếu nó mình khổ. Như vậy thì cái khổ đó từ đâu mà tới? Phật trời đem lại cho mình hay ai đem? Rõ ràng là tại mình tập. Mình tập bây giờ mình ghiền. Mình có quyền tập thì bây giờ mình có quyền gì nữa? Mình có quyền bỏ, phải không? Mình có quyền làm chủ mà. Thì cái gì mình tập lỡ rồi, bây giờ biết nó sai, biết nó trật, thì chúng ta bỏ nó. Can đảm như vậy thì quý vị sẽ tiến vượt bậc. Còn nếu mà chúng ta không can đảm thì chúng ta bị những cái hư dở đó nó kéo, nó lôi chúng ta chìm liễm trong những con đường khổ không biết bao giờ ra khỏi. Chúng ta bỏ rượu nó khổ chừng 5-3 phần, mà để từ cái tội lỗi của rượu tạo nên, ngày kia phải chìm trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta khổ biết bao nhiêu. Như vậy thà là chịu cái khổ nhỏ để mai kia tránh cái khổ lớn. Đó là khôn ngoan, đó là sáng suốt. Chứ rồi cứ nó khó mà bỏ không được, thì cứ đổ thừa không được hoài thì muôn đời không tiến. Tôi tin rằng tất cả quý vị bên Nam ai cũng có chí khí trượng phu, có không?